Thứ ba tuần hai phục sinh. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Công vụ tông đồ chương 4, từ câu 32 đến câu 35.
Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất, nhà cửa đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu. Ông Joseph, người được các tông đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là người có tài an ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Síp. Ông bán đất đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các tông đồ.
Cuộc đối thoại với ông Nicodemo. Gioan chương 3.
Đức Giêsu trả lời: Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời.
Thứ ba tuần hai phục sinh. Con người hôm nay vừa bị hấp dẫn bởi cái chết, vừa bị lôi kéo bởi cuộc sống đời này. Cuộc sống hôm nay cho chúng ta nhiều tiện nghi thoải mái. Nó mời chúng ta hưởng thụ, mua sắm, tiêu dùng. Luôn luôn xuất hiện những mẫu mã mới hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Con người vất vả làm việc để có thể mua được món hàng do mình chế tạo. Cuộc sống vừa dễ chịu hơn, vừa mệt mỏi hơn bởi vô số những nhu cầu. Con người hôm nay có thực sự hạnh phúc hơn xưa không? Những thức ăn trần thế có đủ làm con người mãn nguyện không? Người Kitô hữu quý trọng cuộc sống ở trần thế này, nhưng họ hiểu tính chất mâu qua và tương đối của nó. Như Đức Giêsu, họ cũng phải đi qua cuộc sống đời này, nếm đủ mọi mùi vị của phận người, chịu đựng mọi khó khăn thách đố. trước khi về với điểm đến chung cục là cuộc sống đời sau, thiên đàng, nước Thiên Chúa hay sự sống vĩnh cửu, là những từ diễn tả hạnh phúc đang chờ đợi người Kitô hữu sau cái chết. Họ biết mình từ đâu đến và biết mình sẽ đi đâu. Họ biết phân biệt những ga xếp với đích đến cuối cùng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định chẳng ai được vào nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi thần khí. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài lại khẳng định ai tin vào Con Người thì có sự sống vĩnh cửu. Vào nước Thiên Chúa đồng nghĩa với có sự sống vĩnh cửu, như Mô-xê dương cao con rắn trong sa mạc để ai nhìn lên thì được khỏi. Con người cũng phải được dương cao, để ai tin thì được sự sống vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu là hoa quả của mầu nhiệm được dương cao. Đức Giêsu được dương cao khi bị treo lên thập giá, được dương cao khi được Cha phục sinh, và được dương cao khi được Cha đưa về trời. Chính vì Đức Giêsu bị đóng đinh, được phục sinh và về trời, nên chúng ta được sinh lại từ trên nhờ thần khí, được vào nước Thiên Chúa và có sự sống vĩnh cửu. Kitô hữu là người đang trên đường về quê hương đích thực, đấng từ trời xuống nay đã lên trời và lôi kéo chúng ta lên với Ngài. Làm thế nào chúng ta thoát khỏi sức kéo xuống của vật chất? Làm thế nào chúng ta sống nhẹ nhàng hơn để kéo thế giới quanh ta bay lên? Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con, vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tâm tối cô đơn của vườn dầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.